Kính thưa cộng đoàn, hồi tôi còn làm phó sứ chính tòa Đà Nẵng, tôi có quen biết một gia đình công giáo trẻ, hai vợ chồng với một cô con gái 10 tuổi, nhà rất nghèo. Ba người chen chúc nhau trong một ngôi phòng trọ chỉ có 4 mét vuông, nhà ở kế của một người hàng xóm. Anh chồng thì làm nghề may dạo, thu nhập chả bao nhiêu. Người vợ có một quầy hàng bán đồ áo cũ tại chợ Nguyễn Kim Đà Nẵng. Vì cái địa thế của cái quầy hàng đó không có thuận lợi, ít người qua lại, cho nên thu nhập cũng chả bao nhiêu. Thế rồi có một câu chuyện, một ngày nọ có một người khách hàng khá sang trọng đến với quầy hàng của người vợ và xem ra sáo rất nhiều những đồ đạc trong đó, cũng tìm ra được một vài món hàng để mua. Tuy nhiên giá cả thế nào đó, sau cùng cũng không có mua một món nào. Tội nghiệp chị giáo dân của mình phải sắp xếp lại tất cả cái quầy hàng của mình gần mất cả một buổi trưa. Tuy nhiên đang khi xếp lại như vậy, tình cờ chị lượm được cái ví tiền có lẽ của người khách vừa rồi đánh rơi. Trong ví tiền đó có cả một sấp mệnh giá tiền 500.000 đồng, cả một cái gia tài đối với người của chị. Cầm ví tiền trên tay, chị cứ xao xuyến không biết làm thế nào. Trả lại cho người mất thì hơi tiếc, giữ lấy cho mình thì lòng lại không an bình. Chị để lại ở trong đó. Thế rồi chiều đến, người khách hàng ban sáng quay lại hớt hơ hớt hải, lo lắng sợ hãi, vội vàng hỏi chị rằng là có lượm được ví tiền mà có lẽ sáng nay tôi đánh rơi nơi quầy hoàng chị hay không. Chị giáo dân vội vàng trả lại ví tiền cho khách, cảm thấy an bình. Tuy nhiên khi vừa cầm lấy ví tiền, người khách hàng đó vội mở ra cầm lấy sấp tiền và đếm từng tờ đồng một trước ngay chị quầy hàng đó. Và xem ra hành vi đó cứ nghĩ rằng là mình sẽ mất đi vì người lượm lấy bớt. Trước hành vi đó, chị giáo dân mới nói rằng nè, chị ơi, đây là bức tượng mẹ Maria mà tôi để nơi trang trọng nhất trong quầy hàng để chứng tỏ tôi là người công giáo. Người công giáo chúng tôi không có làm những cái chuyện bất chính. Nếu như tôi có ý định bất chính thì có lẽ tôi đã không trả lại cho chị. Nếu như chị còn có hành vi như vậy là không những chị xúc phạm đến cá nhân tôi, nhưng còn xúc phạm đến cộng đồng người công giáo. Khi khách hàng nghe vậy thì chị ta vội vàng xin lỗi rồi quay lưng đi thẳng mà không nói một lời cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, tôi kể ra câu chuyện đó có lẽ để mời gọi cho chúng ta. Đời sống của người chị giáo dân này đáng để cho chúng ta noi gương. Gia cảnh nghèo khó, thu thập một đôi cọc 3 đồng, sống qua ngày, thế mà chị đã không ham của đánh rơi. Và hơn thế nữa, chị còn minh chứng một cách công khai mình dám sống trung thực vì mình là người công giáo. Đó là nét đẹp của một người giáo dân sống đạo trong thời buổi ngày hôm nay. Và đó là tấm gương sáng có lẽ rất đông người công giáo chúng ta cần phải noi theo. Vì giả như xét duyệt lại đời sống đạo, có lẽ đa số người công giáo chúng ta đây, hẳn nhiên trong đó có cả tôi nữa, chúng ta lấy làm yên tâm vì chúng ta sống đạo. Ít là mỗi ngày Chủ nhật chúng ta tham dự thánh lễ, vào những dịp đại lễ chúng ta tham dự vào những dịp sám hối, ăn chay, rồi cầu nguyện, rồi xưng tội đôi ba tháng, rồi chúng ta cũng có một chút bố thí vào những cái dịp này dịp nọ, rồi chúng ta cùng xin lễ cầu nguyện nhân ngày lễ giỗ ngày của ông bà cha mẹ tổ tiên. Tất cả những hành vi đó chúng ta làm và chúng ta nghĩ rằng tất cả bấy nhiêu là đủ để minh chứng mình là người công giáo, mình minh chứng mình là người tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên có lẽ chúng ta dừng ở nơi đó, chúng ta không thiếu đi được. Chúng ta thiếu đi cái sống, cái đạo lý Kitô giáo trong đời sống như người chị giáo dân trong câu chuyện. Bước ra khỏi nhà thờ, Về với cuộc sống bình thường, đôi khi chúng ta không khác bao nhiêu so với những người xung quanh, những người không cùng tôn giáo. Người ta bon chen vì tiền tài, danh vọng, lạc thú, phú quý, vinh hoa. Đâu đó người Công giáo chúng ta cũng không thua gì. Người ta bận rộn với danh giá, với lạc thú. Đôi khi chúng ta người Công giáo cũng sống như vậy. Và thậm chí lắm khi người ta sống đánh đổi giữa những giá trị linh thánh, linh thiêng, lấy một chút về ít lợi nhỏ nhoi. Người Công giáo chúng ta cũng vậy. Đó là cái thực tế mà chúng ta đang chứng kiến. Và đâu đó đôi khi mọi người chúng ta phải đấm ngực xét lại. Tại sao chúng ta lại có một đời sống đạo như vậy? Chúng ta tin vào Chúa, ngày Chủ nhật nào chúng ta cũng đi tham dự thánh lễ thờ phượng Chúa. Nhưng trong nếp sống đạo thường ngày, chúng ta quên mất đi là thực thi đạo lý của Kitô giáo trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử thường ngày. Có phải chăng rằng là vì chúng ta có một cái nhìn về đạo của mình, nó xem ra không đúng với giáo hội dạy? Chúng ta nhìn về một vị Thiên Chúa của mình là một đấng quyền năng, một đấng cao cả, một đấng là chủ của vạn vật vũ trụ, một đấng là chủ của sự sống. Tuy nhiên một vị Thiên Chúa đó quyền cao chức trọng thánh thiện, nhưng xa rời với cuộc sống chúng ta, xa lơ xa lắc, không có đụng chạm gì đến những cái nội niềm thường ngày, không có đụng đến những cái thao thức, những cái bận tâm trong đời sống hàng ngày. Vì thế chúng ta tin có Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta lại không dám sống đạo lý của Chúa. Đó là điều mà chúng ta nhìn về một vị Thiên Chúa kính nhi viễn chi, tôn kính Ngài nhưng không gần Ngài được, không đem Ngài vào trong cuộc sống hàng ngày của mình được. Và đó là một sự cách biệt giữa sống đạo và thực hành đạo. Vì thế hình ảnh của một chị giáo dân mà tôi kể có lẽ cũng là tấm gương sáng cho chúng ta. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, phải chăng qua ngôn ngữ của Thánh sử Luca cũng phản ánh cho ta một cái hình ảnh hai lối sống như vậy? Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng, thỉnh thoảng Đức Giêsu cũng có một chỗ để dừng chân. Tin Mừng hôm nay kể về Chúa Giêsu dừng chân lại trong nhà của hai chị em Maria Marta. Vì là chủ nhà nên cô Marta tất bật lo lắng một bữa cơm, ít là cho tươm tóc để tiếp đại vị khách quý. Chị phải liền tay liền chân với biết bao nhiêu việc phải làm, phải lo toan. Có lẽ Chúa Giêsu đến một cách quá bất ngờ cho nên chị bận rộn nhiều thứ. Trong khi đó cô em Maria thì yên lặng ngồi bên cạnh Chúa để nghe Chúa, để thân tình, để đàm đạo với Chúa. Nhìn cái cảnh đó mà ta cảm thấy nặng lòng. Nặng lòng vì trong khi thì mình liền tay liền chân với biết bao nhiêu việc để chuẩn bị bữa cơm cho người vị khách quý đó, còn Maria thì ngồi không một mình nói chuyện với Chúa. Vì thế Marta lấy làm khó chịu mà nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý đến sao?" Câu nói đó có lẽ rằng thâm ý bên trong đó là Marta muốn Chúa Giêsu để ý đến việc mình đang làm, muốn để ý đến thấy rằng mình cũng đang lo toan cho Chúa. Và phải chăng trong đó Marta chủ trương rằng cái việc mà lo lắng cái bữa cơm cho Chúa quan trọng hơn cái việc mà Maria ngồi bên cạnh Chúa đàm đạo với Chúa. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu không lên án Marta. Ngài không coi nhẹ việc phục vụ của Marta, nhưng Chúa Giêsu nói lên cái chủ đích của mình là một vị khách đến với nhà mà hai chị em, và Ngài muốn điều gì nhất. Ngài âu yếm gọi tên hai lần chị: "Marta, Marta ơi, con lo lắng và xao động vì nhiều chuyện quá, dù chuyện ấy là chuyện con lo cho Thầy." Qua đó Người nhắc nhở cho Marta biết Marta lo lắng nhiều sự nhưng còn quên một cái sự quan trọng hơn, một cái sự mà Ngài nói chỉ có một chuyện quan trọng nhất mà Maria đã chọn, và Maria sẽ không bị ai lấy đi. Phần tốt nhất đó Maria đã làm, đó là đàm đạo với Chúa, đó là thân tình với Chúa, đó là thưa chuyện với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Hình ảnh của Martha là một hình ảnh của một con người tôn kính Thiên Chúa, nhưng thờ phượng Chúa một cách kính nhi viện chi, không có sự gần gũi, sự thân thương. Còn hình ảnh của Maria đó là hình ảnh của một con người thờ phượng Thiên Chúa, nhưng hơn nữa thân thưa đàm đạo và sống với lời Chúa. Hai hình ảnh nói lên hai thái độ sống đạo, và có lẽ rằng là cách nào đó cũng phản ánh chính đời sống đức tin của ngày nay chúng ta. Ông bà chị em chúng ta sống đạo thì đâu là cái cốt lõi của niềm tin Kitô giáo? Có phải rằng sống đạo đó là chúng ta tuân giữ những cái luật lệ tối thiểu, tham dự thánh lễ Chúa Nhật một năm ít là một lần, đi xưng tội, làm một vài việc lành phúc đức, rồi bố thí dâng lễ? Phải chăng đó là toàn bộ đời sống đức tin, đời sống đạo của Kitô giáo? Thưa không, trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói chuyện quan trọng hơn mà Maria đã chọn, đó là lắng nghe lời Chúa, đã là thân thưa với Chúa. Và hơn thế nữa, chắc chắn rằng là việc thưa chuyện với Chúa đó còn phải đưa đạo lý Chúa vào trong cuộc sống. Và hình ảnh của chị giáo dân mà tôi kể ban đầu đó là thái độ sống đạo đích thực. Ước gì đời sống đức tin của chúng ta không chỉ việc chúng ta tuân giữ những luật lệ tối thiểu, nhưng còn hơn thế nữa, hãy đưa đạo thánh Chúa đó vào trong cuộc sống của mình. Hãy đưa đạo thánh Chúa đó vào trong cách ăn nết ở, trong lối ứng xử với giao tiếp cuộc đời của mình, và nhất là trong những chọn lựa căn bản cuộc sống chúng ta. Hãy sống đạo bằng việc thi hành đạo lý Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.